Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu xin kính chào quý ông bà và anh chị em. Trước khi chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật ngày 16 tháng 6 năm 2024, kính mời quý ông bà và anh chị em cùng lắng nghe lịch phục vụ tuần này. Hôm nay, 16 tháng 6, Chúa Nhật thứ 11 thường niên, Thánh Vịnh tuần thứ 3. Giáo huấn số 29. Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, rước lễ, phần tiếp theo. Để dọn mình đón nhận bí tích thánh thể cách xứng đáng, các tín hữu phải giữ chay theo quy định của hội thánh. Thái độ bên ngoài như cử chỉ, cách ăn mặc phải biểu lộ lòng tôn kính, sự trang trọng và niềm vui của giây phút được Chúa là thượng khách của chúng ta. Căn cứ vào ý nghĩa của bí tích thánh thể, các tín hữu nếu hội đủ các điều kiện cần thiết, rước lễ khi tham dự thánh lễ. Việc tham dự thánh lễ cách hoàn hảo hơn được nồng nhiệt khuyến khích, đó là sau khi bị chủ tế rước lễ, các tín hữu rước mình Chúa bởi cùng một hy tế. Trích giáo lý hội thánh công giáo, các số 1387 và 1388. 17. Thứ hai. 18. Thứ ba. 19. Thứ tư. Thánh Romualdo viện phụ. 20. Thứ năm. 21. Thứ sáu. Thánh Louis Gonzaga tu sĩ lễ nhớ. 22. Thứ bảy. Thánh Paulino giám mục Nô La, Thánh John Fisher giám mục tử đạo và Thánh Thomas More tử đạo. 23 tháng 6, Chúa Nhật thứ 12 thường niên. Đó là lịch phục vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý ông bà và anh chị em, chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật thứ 11 thường niên năm B.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ân thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em
và ở cùng cha.
Quý ông bà và anh chị em thân mến, đặc biệt là cộng đoàn phụng vụ, hôm nay chúng ta quy tụ nhau nơi đây để dâng thánh lễ Chúa Nhật thứ 11 thường niên năm B, để tạ ơn Chúa vì tất cả những hồng ân Chúa ban cho chúng ta, cách này hay cách khác, đặc biệt là hồng ân đức tin, hồng ân tình yêu thương, sự nhân ái mà chúng ta được gieo vào lòng chúng ta bởi ông bà, cha mẹ. Cách riêng, hôm nay
tuần thứ ba trong tháng 6, rất nhiều nơi chúng ta cùng hiệp ý để cầu nguyện ghi nhớ cho những người cha trong ngày của cha. Xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta luôn biết trân trọng hạt giống đức tin, hạt giống yêu thương mà chúng ta được gieo, để chúng ta biết phát triển hạt giống đó trong đời sống của chúng ta. Như thường lệ trong thánh lễ này, chúng ta cũng cầu nguyện cho các thân nhân, ân nhân, các cộng tác viên xa gần của Ban Việt ngữ còn sống cũng như đã qua đời. Đặc biệt là chúng ta cũng hiệp ý với quý cụ, quý ông bà không thể tới nhà thờ để tham dự thánh lễ được. Với tất cả những tâm tình đó, giờ đây chúng ta thành tâm sám hối. Xin Chúa thứ tha mọi tội lỗi để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh.
Lạy Chúa, Chúa đã được sai đến để cứu chữa những tâm hồn thống hối. Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Lạy Chúa Kitô, Chúa đã đến kêu gọi những người tội lỗi. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Lạy Chúa, Chúa ngự bên hữu Đức Chúa Cha để truyền cầu cho chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời.
Và bình an tươi thế cho người thiện tâm. Chúng con ca ngợi Chúa. Chúng con chúng tụng Chúa. Chúng con thờ lạy Chúa. Chúng con tôn vinh Chúa.
Chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa.
Lạy Chúa là Thiên Chúa, là vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng.
Lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô.
Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Thiên Thiên Chúa, là Con Đức Chúa Cha.
Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con.
Chúa xóa tội trần gian, xin nhắm lời chúng con cầu khẩn.
Chúa ngự bên hữu Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con.
Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là đấng thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là đấng tối cao. Cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa ban sức mạnh cho những kẻ cậy trông, xin nghe lời chúng con cầu khẩn. Loài người chúng con thân phận yếu hèn, không thể làm được chi nếu Chúa không nâng đỡ. Xin Chúa hằng tuôn đổ hồng ân, giúp chúng con giữ huấn lệnh Chúa truyền, để chỉ muốn và làm những điều Chúa ưa thích. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiên tri cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần, đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
lời Chúa trong sách ngôn sứ Ezekiel. Đức Chúa là Chúa Thượng phán như sau: Từ ngọn cây, từ ngọn hương bá cao chót vót, ta sẽ lấy, sẽ ngắt một trời non. Chính ta sẽ trồng nó trên đỉnh núi cao vòi vọi. Ta sẽ trồng nó trên núi cao của Israel. Nó sẽ trổ cành và kết trái, thành một cây hương bá huy hoàng. Muông chim đến nương mình bên nó, và ẩn thân dưới bóng lá cành. Tất cả cây cối ngoài đồng ruộng sẽ nhận biết chính ta là Đức Chúa. Ta hạ thấp cây cao và nâng cao cây thấp. Ta làm cho cây xanh tươi phải khô héo, và cây khô héo được xanh tươi. Chính ta là Đức Chúa, ta đã phán là ta thực hiện. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa trong thư thứ hai của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Corinto. Thưa anh em, chúng tôi luôn mạnh dạn và chúng tôi biết rằng ở lại trong thân xác này là lưu lạc xa Chúa, vì chúng ta tiến bước nhờ lòng tin chứ không phải nhờ được thấy Chúa. Vậy chúng tôi luôn mạnh dạn và điều chúng tôi thích hơn đó là lìa bỏ thân xác để được ở bên Chúa. Nhưng dù còn ở trong thân xác hoặc đã lìa bỏ thân xác, chúng tôi chỉ có một tham vọng là làm đẹp lòng người. Vì tất cả chúng ta đều phải được đưa ra ánh sáng trước tòa Đức Kitô, để mỗi người lãnh nhận những gì tương xứng với các việc tốt hay xấu đã làm khi còn ở trong thân xác. Đó là lời Chúa.
theo trong là Đức Kitô. Ai tuân giữ lời người sẽ muôn đời tồn tại. Alleluia, 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 Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Một hôm, Đức Giêsu nói với dân chúng dụ ngôn này: chuyện nước Thiên Chúa thì cũng tựa như chuyện một người vãi hạt giống xuống đất. Đêm hay ngày, người ấy ngủ hay thức, hạt giống vẫn nảy mầm và mọc lên, bằng cách nào thì người ấy không biết. Đất tự động sinh hoa kết quả. Trước hết, cây lúa mọc lên, rồi trổ đồng đồng, và sau cùng thành bông lúa nặng trĩu hạt. Lúa vừa chín, người ấy đem liềm ra gặt, vì đã đến mùa. Rồi người lại nói, chúng ta ví nước Thiên Chúa với cái gì đây? Lấy dụ ngôn nào mà hình dung được? Nước Thiên Chúa giống như hạt cải, lúc gieo xuống đất, nó là loại nhỏ nhất trong các hạt giống trên mặt đất. Nhưng khi gieo rồi, thì nó mọc lên lớn hơn mọi thứ rau cỏ, cành lá sum xuê, đến nỗi chim trời có thể làm tổ dưới bóng. Người dùng nhiều dụ ngôn tương tự mà giảng lời cho họ, tùy theo mức họ có thể nghe. Người không bao giờ nói với họ mà không dùng dụ ngôn. Nhưng khi chỉ có thầy trò với nhau, thì người giải nghĩa hết. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Quý ông bà và anh chị em thân mến, hôm mùng 7 tháng 6 vừa qua, đại lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu tại trung tâm hành hương sở kiện thuộc Tổng giáo phận Hà Nội, Đức Tổng giám mục Giuse Vũ Văn Thiên đã chủ sự thánh lễ hành hương và công bố quyết định nâng sở kiện thành trung tâm hành hương toàn quốc kính các thánh tử đạo Việt Nam. Theo quyết định của Hội đồng giám mục Việt Nam vừa nhóm họp hồi tháng 4 vừa qua tại giáo phận Vĩnh Long. Với sự kiện này, Giáo hội Việt Nam chúng ta có thêm một trung tâm hành hương quốc gia nữa, song song với trung tâm hành hương Đức Mẹ La Vang tại Huế. Niềm vui thiêng liêng này, một đàng dành cho giáo hội tại Việt Nam, đang khi chúng ta chuẩn bị mừng kỷ niệm 36 năm ngày các tiền nhân tử đạo của chúng ta được tôn phong hiển thánh ngày 19 tháng 6. Và đàng khác, tâm tình này cũng thật là trùng hợp đầy ý nghĩa với phục vụ Chủ nhật thứ 11 thường niên 5B hôm nay. Bài đọc thứ nhất đưa chúng ta trở về thời lưu đày của dân Israel xưa kia, một thời gian dài của thất vọng, của chán nản, không có chút ánh sáng của sự hồi hương. Thế nhưng những lời của Thiên Chúa qua miệng của ngôn sứ Ezekiel đã làm sống lại hy vọng về một tương lai tươi sáng qua hình ảnh một chồi non hương bá nhỏ bé khiêm tốn khi trồng, nhưng với lời hứa của Thiên Chúa thì chồi non ấy đã là nơi cho muôn chim đến nương mình. Mượn lại các quan niệm quen thuộc thời ấy về cây hương bá, Thiên Chúa ngụ ý rằng người, chính người sẽ giải phóng dân của người, đưa họ trở về đất hứa, và hơn thế nữa, làm cho họ thành một dân tộc hùng mạnh. Tường thuật của ngôn sứ Ezekiel nơi bài đọc thứ nhất giúp chúng ta hiểu dụ ngôn hạt giống tự mọc lên và
dụ ngôn hạt cải trong trích đoạn tin mừng chúng ta vừa nghe.
Nếu như chồi non do chính Đức Chúa trồng và trổ cành kết trái, như chúng ta thấy nơi bài đọc thứ nhất, thì dụ ngôn hạt giống tự mọc lên, và rồi dụ ngôn hạt cải chính là hình ảnh nước Thiên Chúa được phát triển trong thầm lặng nhưng rất là vững chắc, và không ai và không có gì có thể cản được. Sứ điệp thấm đẫm hy vọng và lạc quan này củng cố đức tin của người tín hữu Kitô rằng Thiên Chúa đã, đang và sẽ luôn luôn hiện diện trong thế giới này, cho dù lúc này lúc kia, chỗ này chỗ nọ, như chúng ta thấy, có bất an, có đau khổ lan tràn vì xung đột, vì chiến tranh, và đặc biệt là tinh thần là quá là thế tục về những gì liên quan đến cơm áo gạo tiền, thấm nhiễm vào ngay trong gia đình, xã hội và cả giáo hội của Chúa nữa. Thế nhưng sự can thiệp của Chúa chắc chắn sẽ đến và sẽ có hồi kết, dù lúc ban đầu có vẻ là vô hiệu, âm thầm, nhỏ bé và khiêm tốn. Chúng ta biết, trong nước Thiên Chúa, hạt giống chỉ tin mừng. Hạt giống đã gieo xuống đất, tin mừng đã được rao giảng. Thiên Chúa âm thầm hoạt động, ban cho nước Thiên Chúa một sức mạnh âm thầm giúp nước của người phát triển cho đến giai đoạn thành toàn. Điều quan trọng là trong giai đoạn trổ sinh phát triển ấy, người ta cần biết kiên nhẫn, bình thản chờ đợi trong tin tưởng tuyệt đối và quyền năng của Thiên Chúa, vì người đang âm thầm hoạt động trong lịch sử nhân loại. Trước cuộc sống không thiếu những chướng ngại, thử thách, thậm chí là bách hại nữa. Nhìn vào thực tế của thế giới hiện tại, với bao nhiêu bóng tối của sự ác, chúng ta thấy Đức Thánh Cha Francisco vẫn không ngừng gieo vãi hy vọng, khuyến khích mỗi người tín hữu Kitô chúng ta, đặc biệt là các vị hữu trách của thế giới, tìm ra những giải pháp hòa bình cho thế giới hiện tại, nhất là xóa bỏ cái nghèo đói nơi con người, vì đó là nỗi ô nhục của nhân loại chúng ta, đặc biệt là thế giới hiện đại như chúng ta đang sống đây. Ngài luôn luôn khuyến khích sự đối thoại kiên nhẫn, chân thành, hầu tìm ra giải pháp chấm dứt chiến tranh, xung đột, vốn luôn là điều đau khổ, luôn là chết chóc, và Ngài nhắc đi nhắc lại là luôn là một sự thất bại nặng nề cho con người ngày nay, luôn tự hào mình là tiến bộ, văn minh. Hình ảnh một cụ già gần 90 tuổi trên chiếc xe lăn không ngừng rong ruổi đây đó, chỗ này chỗ kia để nói lên lời bình an, khích lệ hòa bình, hun đúc cho một thế giới tràn đầy tình huynh đệ. Đây cũng là kinh nghiệm truyền giáo mà Thánh Phaolô đã trải qua trong suốt sứ vụ của Thánh Nhân. Đầy những gian truân nhưng cũng tràn ngập những ân sủng, như ta thấy nơi bài đọc thứ hai. Một chút gian truân tạm thời trong hiện tại sẽ mang lại cho chúng ta cả một khối vinh quang vô tận tuyệt vời. Xác tín này phải giúp cho mỗi người tín hữu Kitô chúng ta có một thái độ tin tưởng khi đối mặt với thử thách khó khăn trong cuộc sống hàng ngày, cũng như là nguồn động viên khích lệ chúng ta luôn gieo vãi, không nản chí, rao giảng tin mừng, đồng thời thực hành các nhân đức tin cậy mến trong kiên trì và phó thác. Như vậy, thưa quý ông bà và anh chị em, những bài đọc phục vụ Chủ nhật hôm nay giúp chúng ta có ánh nhìn lạc quan hơn trong cuộc sống hiện tại quanh ta, nơi gia đình, nơi cộng đoàn, nơi xã hội và nơi giáo hội của chúng ta nữa. Hãy nhớ lại sự hình thành của giáo hội Chúa từ một cộng đoàn, một nhóm người rất là bé nhỏ khiêm tốn lúc đầu, nay sau hơn 20 thế kỷ đã lan tràn khắp thế giới. Đó là bằng chứng cụ thể nhất cho những dụ ngôn mà Chúa Giêsu nói trong tin mừng hôm nay. Gần hơn với chúng ta đó là hạt giống tin mừng nảy sinh trên mảnh đất Việt của chúng ta, với một tiến trình gieo vào lòng đất rồi trổ sinh hoa trái ngọt ngào. Mà điểm mốc, điểm son là việc giáo hội tuyên phong 117 vị tử đạo tại Việt Nam lên bậc hiển thánh cách đây đúng 36 năm. Cụ thể, trong số 117 thánh tử đạo, hẳn ai cũng biết là thánh Vinh Sơn Phạm Hiếu Liêm, mà chúng ta hay gọi tắt là thánh Vinh Sơn Liêm, là một tu sĩ dòng Đa Minh đã đến Philippines này, ở trong cái tu viện Lê Trang gần cái khu phố cổ Manila, được thành lập năm 1620. Thánh Liêm đã đến trường đó học vào thế kỷ thứ 18, rồi trở về Việt Nam chịu phúc tử đạo. Chính vì điều này, thánh nhân được trường đại học này xem là một cựu học sinh đáng kính nhất, khi nhà trường quyết định lập hẳn một khu vườn kính thánh nhân trong khuôn viên của trường. Và chúng ta biết không, mỗi năm dịp lễ ra trường, các sinh viên tốt nghiệp lần lượt từng người một đến trước tượng của Thánh Liêm để cầu nguyện, tuyên thệ theo bước chân của Ngài, người anh đi trước của trường này, để làm rạng danh Thiên Chúa, rạng danh đất nước và rạng danh nhà trường. Mà một đặc biệt hơn nữa, tháng trước đây, các cha và ban lãnh đạo, ban giám hiệu của trường này đã liên lạc với con để hỏi những thông tin là họ muốn đến nơi sinh trưởng của Thánh Liêm ở Trà Lũ, Phú Nhai hiện nay đó, thuộc tỉnh Nam Định của giáo phận Bùi Chu, để họ tháng tới, tháng 7 này họ đến Trà Lũ để hành hương. Chúng ta thấy rõ, không gì có thể cản bước hạt giống tin mừng của Chúa, không ai và không gì có thể cản bước được, cho dù lúc đầu âm thầm chịu thử thách và tan thương, đổ máu đào ra vì niềm tin của mình. Như vậy, thưa quý ông bà bánh chị em, đây chính là những dấu chỉ giúp cho mỗi tín hữu chúng ta hiện tại, dù sống trong bậc nào, giáo sĩ, tu sĩ, giáo dân, hay là giữ bất cứ vai trò nào trong xã hội đi nữa, chúng ta đừng nản chí trong việc gieo vãi tình thương, dù gieo vãi niềm hy vọng, những điều tốt, những việc lành của chúng ta trong xã hội. Chúng ta hãy không ngừng và đừng nản chí lan tỏa những gì là chân thiện mỹ nơi môi trường sống và bậc sống của mình. Hãy cứ làm những cử chỉ bé nhỏ khiêm tốn với trái tim lớn, với trái tim đầy thiện tâm. Sau đó, cứ để Chúa hành động. Gieo làm sao đây ư? Cứ nhớ là, một khi chúng ta biết nhìn, biết quan sát xã hội con người quanh ta với cái tâm thiện lành, tự khắc chúng ta sẽ biết làm gì. Một ví dụ rất cụ thể, xung quanh ở các thành phố Việt Nam, các tỉnh thành, mới đây chúng ta lại thấy có một hình thức rất là đẹp nữa, ấm áp tình người, đó là bánh mì treo, cơm treo và nhiều thứ nước uống khác miễn phí khác nữa, với mục đích là giúp những anh chị em nghèo khổ, giúp những người có thu nhập thấp. Thế là một hạt giống nhân ra, người khác thấy vậy, góp vào mỗi người một chút. Hình thức bánh mì treo, cơm treo bắt đầu nhân rộng ra khắp nơi. Đó là những cái điều giúp tốt lành từ cái tâm thiện của người ta. Đó là những hạt giống mà chúng ta cần nhân rộng, mà chúng ta không biết được kết quả nó sẽ như thế nào. Nhưng chúng ta biết rằng đó là điều tốt cho anh chị em của chúng ta, đặc biệt là những người không có điều kiện, có một cuộc sống tương đối đầy đủ. Chúng ta thấy xung quanh chúng ta còn rất nhiều. Chúa sẽ giúp chúng ta có cái nhìn, có một trái tim biết rung cảm, biết nhìn ra những điều đó quanh cuộc sống của chúng ta với bậc sống và vị trí của mình trong xã hội. Do vậy, hãy cứ can đảm và đừng nản chí gieo vãi sự lành, sự thiện mà không cần ai để ý, không cần ai ghi nhớ hay là tuyên dương. Thì chúng ta biết Thiên Chúa là đấng thấu suốt tâm can con người, cũng chính người
sẽ hỏi chúng ta, sẽ cập vấn chúng ta về những gì liên quan đến con tim, về những gì liên quan đến trái tim của chúng ta trong ngày phán xét sau cùng. Xin Thánh Tâm Chúa Giêsu giúp mỗi tín hữu chúng ta không quản ngại đăng trình, gieo hạt giống của sự thiện, sự lành, hạt giống của phúc âm một cách đơn thành, theo bước chân của các vị tiền bối tử đạo của cha ông chúng ta. Hầu nước Thiên Chúa và tin mừng của người được mãi tỏa lan và vang xa hơn nữa. Mời cộng đoàn chúng ta cùng tuyên xưng đức tin.
Tôi tin kinh một Thiên Chúa là Cha toàn năng,
đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, Con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời, người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thần bởi Thiên Chúa thần, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muốn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, người đã từ trời xuống thế, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần. Người đã nhập thể trong lòng Chính Nữ Maria và đã làm người. Người chịu tâm linh vào thân gia vì chúng ta. Thời quan phong Phi-ô Phi-la-tô. Người chịu khổ hình và mai tăng. Ngày thứ ba người sống lại như lời Thánh Kinh. Người lên trời, người lên cầu Đức Chúa Cha. Và người sẽ lại đến trong vinh quang, để phán xét kẻ sống và kẻ chết, nếu người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa, và là đấng ban sự sống. Người hỡi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được tôn thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã cùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh duy nhất, Thánh Kiền, Công Giáo và Thông Truyền. Tôi tin rằng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Quý ông bà và anh chị em thân mến, Đức Kitô đã lấy cây thập giá làm vỡ mảnh đất tâm hồn, khiến nó thành khu vườn tươi tốt của thần khí, đem lại cho chủ vườn là Thiên Chúa dồi dào hoa trái thánh thiện. Chúng ta chúc tụng Chúa và dâng lời nguyện xin.
Đêm hay ngày, hạt giống cứ đâm mầm và mọc lên. Xin cho các mục tử trong hội thánh chăm chỉ cầu nguyện và hy sinh, để những hạt giống lời Chúa các ngài gieo trồng sinh nhiều hoa trái nơi các tâm hồn. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Chúng ta lấy gì mà hình dung nước Thiên Chúa? Xin cho các nhà lãnh đạo thế giới vừa biết phát triển kinh tế, vừa biết xây dựng xã hội trong sự thật,
công lý và tình thương để người dân được an cư lạc nghiệp. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Bởi mọi người chúng ta đều phải phơi bày trước tòa án Đức Kitô. Xin cho những vợ chồng đang làm khổ nhau biết khiêm nhường xem xét đời mình, nhìn nhận lỗi lầm, nỗ lực thay đổi đời sống để gia đình được bình an. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Chúng ta hãy cố gắng sống đẹp lòng Chúa. Xin cho các bậc cha mẹ trong giáo xứ chúng ta biết kính sợ Chúa và mến thương nhau, chuyên cần tập luyện nhân đức và giáo dục đức tin cho con cái, để gia đình luôn được Chúa hiện diện, yêu thương và chúc phúc. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Chúa, Chúa đã ban Đức Kitô như hạt giống nước trời gieo vào thửa vườn nhân loại. Xin cho chúng con biết đón nhận con Chúa vào tâm hồn và nhiệt thành làm chứng cho Chúa trong mọi môi trường sống. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Cầu nguyện đấy lệ của tôi cũng là của anh chị em, được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận đi lệ bởi tay Cha, để cho cộng tôn vinh danh Chúa và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể mọi thánh người.
Lạy Chúa, Chúa rộng ban cho chúng con của ăn thức uống này làm lương thực nuôi sống thể xác và làm bí tích đổi mới tâm hồn. Xin cũng cho chúng con chẳng bao giờ thiếu thốn những gì cần thiết cho tâm hồn và thể xác chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Ta là chính đáng.
Lạy Cha Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì chính người khi sinh ra đã đổi mới con người cũ, khi chịu khổ hình đã tẩy xóa tội lỗi chúng con, khi từ cõi chết sống lại đã khai lối vào chốn trường sinh, và khi lên cùng Chúa là Cha, người đã mở cửa nước trời. Vì thế, cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con hát bài ca chúc tụng Chúa và không ngừng tung hô rằng:
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. không đáng người để nhận danh Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh và muôn vật Chúa đã tạo thành đều phải ca ngợi Chúa. Vì nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa chúng con, do quyền năng tác động của Chúa Thánh Thần, Chúa ban sự sống và thánh hóa mọi loài và không ngừng quy tụ một dân riêng, để từ đông sang tây họ dâng lên Chúa một hiến lễ tinh tuyền. Vì vậy, lạy Chúa, chúng con tha thiết này xin Chúa, nhờ cũng một Chúa Thánh Thần, đoái thương thánh hóa của lễ chúng con dâng tiến Chúa đây, để trở nên mình và máu Đức Giêsu Kitô con Chúa chúng con, thừa lệnh người chúng con cử hành mầu nhiệm này. Trong đêm bị trao nộp, chính người cầm lấy bánh, tạ ơn Chúa, dâng lời chúc tụng, bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén, tạ ơn Chúa, dâng lời chúc tụng và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ cuộc khổ hình sinh ơn cứu độ, sự sống lại và lên trời vinh hiển của con Chúa, đồng thời mong đợi người lại đến, chúng con dâng lên Chúa hy lễ hằng sống và thánh thiện này để tạ ơn Chúa. Chúng con nài xin Chúa đoái nhìn hiến lễ hội thánh dâng lên Chúa, và khi Chúa nhận đây chính là của lễ mà Chúa muốn hiến tế để nguôi lòng Chúa, xin cho chúng con được bổ dưỡng bởi mình và máu con Chúa và được tràn đầy thánh thần của người, thì trở nên một thân thể và một tinh thần trong Đức Kitô. Nguyện xin Chúa Thánh Thần làm cho chúng con trở nên của lẽ muôn đời dâng tiến Chúa, để chúng con được thừa hưởng gia nghiệp cùng với các người Chúa đã chọn, nhất là với Đức Trinh Nữ Maria, Rất Thánh Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các Thánh Tông Đồ và các Thánh Tử Đạo Hiển Vinh cùng toàn thể các Thánh, vì chúng con tin tưởng các Ngài luôn chuyển cầu cùng Chúa cho chúng con. Lạy Chúa, chúng con nguyện xin của lễ hòa giải này đem lại bình an và ơn cứu độ cho tất cả thế giới. Xin thương ban cho hội thánh Chúa trên đường lữ thứ trần gian được vững mạnh trong đức tin và đức mến, cùng với tôi tớ Chúa là Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Giám Mục Roberto, các Đức Giám Mục Việt Nam chúng con, cùng toàn thể hàng giám mục, giáo sĩ khắp nơi và tất cả dân riêng Chúa. Xin Chúa thương nhậm lời cầu của gia đình mà Chúa đã muốn tụ họp trước tôn nhan Chúa đây. Lạy Cha nhân từ, xin thương đoàn tụ mọi con cái Cha đang tản mát khắp nơi về với Cha. Xin Cha thương đến anh chị em chúng con đã ly trần và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã sống đẹp lòng Cha mà nay đã lìa cõi thế. Xin thương nhận hết thảy vào nước Cha, nơi chúng con hy vọng sẽ tới để cùng nhau tận hưởng vinh quang Cha muôn đời, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, nhờ người Cha rộng ban mọi ơn lành cho thế gian. Chính nhờ người, với người và trong người,
mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thế Đức Người dạy, chúng ta giam nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha ra sáng, được Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện người đàn cũng như trên trời, xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con, xin cho để chúng con xa chưa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa, xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiền trì muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
Và cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Chúa, Thiên Chúa, thân có tội trần gian, xin thương cho chúng con. Lạy Chúa, Thiên Chúa, thân có tội trần gian, xin thương cho chúng con. Lạy Chúa, Thiên Chúa, thân có tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xoa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa đưa vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Lạy dân thành trái tim Đức Chúa Giêsu, bởi Chúa hằng muốn kết hợp cùng con trong phép thân thể, nên lòng con khát khao được Chúa ngự vào lòng con lắm. Song bây giờ con chẳng được rước thật mình máu thanh Chúa, thì ít nữa lại xin Chúa hãy ngự vào lòng con cách thiêng liêng. Lạy Chúa, xin hãy ngự vào lòng con. Amen.
Tôi muốn thấy
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con vừa tham dự bí tích thánh thể là mối dây liên kết mọi người chúng con trong Chúa. Xin cho bí tích này cũng làm cho hội thánh được hiệp nhất và bình an. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lễ xong chúc anh chị em đi bình an.
Tạ ơn Chúa.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.